Tiến Tú và Khánh Thư xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Và sau đây sẽ là các thông tin có trong bản tin sáng nay ngày 8 tháng 1.
Hôm nay Thủ tướng Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta.
6 trên 11 ca nhiễm biến thể Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện.
Hà Nội yêu cầu quận Đống Đa và Ba Đình thực hiện di dân tại 6 chung cư cũ ngay trong quý 1 năm nay.
WHO cảnh báo sẽ là sai lầm nếu xem Omicron là biến thể nhẹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, theo kế hoạch, hôm nay 8 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phan Kham Vị Pha Văn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức nước ta. Chuyến thăm sẽ kéo dài từ hôm nay đến ngày 10 tháng 1. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.
Trước ngày diễn ra chuyến thăm, các tờ báo lớn của Lào đã đăng trang trọng các bài viết về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phan Kham Vị Pha Văn trong các ngày tới, cho rằng chuyến thăm nhằm thắt chặt và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam. Các tờ báo đều nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam là hình mẫu quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế, là động lực, quy luật tồn tại, là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu khẩn trương rà soát, lập danh sách, thống kê, quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, đồng thời thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động tại hộ gia đình và triển khai tiêm vét, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 cho những người này.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện quy định mới về việc cách ly tại nhà đối với F1 và F0 mắc COVID-19. Theo đó, thời gian cách ly sẽ được giảm xuống còn 10 ngày đối với F0 và 7 ngày với F1 đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 11 ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron được phát hiện tại thành phố, đến nay đã có 6 ca xuất viện, 5 ca nhiễm mới đang được điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang cố gắng kiểm soát tốt các ca nhiễm biến thể Omicron và chưa phát hiện ca biến thể Omicron trong cộng đồng. Các đối tượng đi kèm với ca nhiễm biến thể Omicron đã được truy vết và xét nghiệm. Qua nhiều ngày, chưa phát hiện F1 nào dương tính với SARS-CoV-2.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã sẵn sàng tập trung sản xuất, vận chuyển và bảo đảm cung ứng đủ oxy y tế, phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán cũng như trong những tháng tới. Cả nước có 12 nhà máy sản xuất oxy thương phẩm đã sẵn sàng tập trung sản xuất và cung cấp tối đa khoảng 1.400 tấn oxy lỏng mỗi ngày. Trong khi đó, thống kê sơ bộ của ngành y tế cho thấy, bình quân mỗi ngày tổng nhu cầu oxy y tế để phục vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên cả nước khoảng gần 1.000 tấn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu quận Đống Đa và Ba Đình phải hoàn thành di rời người dân khỏi 6 nhà chung cư cũ trong quý 1 năm nay, đó là các tòa nhà nguy hiểm cấp D, gồm nhà C8 Giảng Võ, G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp, hai đơn nguyên Đầu Hồi, nhà 51 Huỳnh Thúc Kháng. Thành phố cũng giao trách nhiệm cho các quận nói trên đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời trong quý 3, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại trình thành phố trong quý 4, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư trong quý 1 năm sau.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị trong năm nay, Sở Xây dựng thành phố theo dõi, đôn đốc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện di dời chung cư cũ, phấn đấu và quyết tâm khởi công 14 dự án xây mới, thay thế 14 chung cư cấp D.
Bộ Công Thương cho biết Trung Quốc đã thông báo khôi phục thông quan tại cửa khẩu Bình Mãng, phía Việt Nam là cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng kể từ 10 giờ ngày 7 tháng 1. Như vậy, cặp cửa khẩu Sóc Giang - Bình Mãng là cặp cửa khẩu tiếp theo được khôi phục thông quan sau cặp cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bàng.
Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, cặp cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu vẫn đang hoạt động khá nhộn nhịp, không có hiện tượng ùn tắc. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, phía Hà Khẩu khẳng định cửa khẩu vẫn sẽ hoạt động bình thường, không có chuyện dừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán như một số thông tin đã đăng tải.
Hiện nay, một lượng hàng hóa nông sản chuẩn bị cho thị trường Tết và phục vụ xuất khẩu đang vào mùa thu hoạch, trong đó có đến 300.000 tấn thanh long chưa tìm được đầu ra. Theo Cục Trồng Trọt, hiện sản lượng thanh long của tỉnh Long An còn khoảng 20.000 tấn. Tỉnh Bình Thuận dự kiến từ nay đến hết tháng 2 sẽ thu hoạch khoảng 120.000 tấn. Trong khi đó, Trung Quốc đã có thông báo tạm ngừng nhập khẩu thanh long của Việt Nam qua các cửa khẩu phía Bắc đến ngày 26 tháng 1.
Trước tình trạng ùn tắc hàng hóa nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc, Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề xuất điều chuyển hàng hóa bằng đường bộ sang đường biển cho doanh nghiệp. Trước mắt cần khẩn trương làm việc với hãng tàu có tuyến vận tải sang Trung Quốc để kêu gọi các hãng tàu bổ sung chỗ và vỏ container lạnh về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tuyên truyền cung cấp thông tin để các chủ doanh nghiệp Việt Nam dịch chuyển số container đang ùn tắc tại biên giới sang vận tải bằng đường biển.
Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2022, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý 1 năm 2022. Tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ là 105.000 tỷ đồng.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Theo Trung tâm Địa chấn học châu Âu, Địa Trung Hải, một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra ở miền Trung Peru vào chiều ngày 7 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này gây ra. Mỗi năm, Peru hứng chịu ít nhất 400 trận động đất do nước này nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có nhiều hoạt động địa chấn.
Giới chức Trung Quốc cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau vụ nổ xảy ra ngày 7 tháng 1 tại một căng tin ở văn phòng chính quyền quận Vũ Long phía tây nam thành phố Trùng Khánh. Vụ nổ xảy ra vào 12 giờ 10 phút ngày 7 tháng 1 theo giờ địa phương, khiến 27 người bị mắc kẹt. Đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu được 10 người ra khỏi đống đổ nát và tìm thấy 3 thi thể.
Hơn 200 người ở Tokyo, Nhật Bản đã phải nhập viện trong 2 ngày 6 và 7 tháng 1 sau khi trượt ngã do băng tuyết trên đường phố, trong bối cảnh thủ đô của Nhật Bản đang chứng kiến đợt tuyết rơi dày đầu tiên trong 4 năm qua. Theo Sở Cứu hỏa Tokyo, tổng cộng 215 người trong độ tuổi từ 9 đến 97 tuổi đã được đưa đến bệnh viện sau khi trượt ngã. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã ghi nhận 77 vụ tai nạn giao thông do băng tuyết khiến nhiều người bị thương trong sáng ngày 7 tháng 1.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo sẽ là sai lầm nếu xem Omicron là biến thể nhẹ, khi trên thực tế biến thể này đang làm gia tăng số ca nhập viện, đe dọa hệ thống y tế toàn cầu. Nhiều nước châu Âu đã ghi nhận số ca nhiễm tăng nhanh trong tuần qua. Italia, Pháp có 200.000 đến 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Theo báo cáo mới nhất của WHO, trong tuần qua, số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng 71% so với tuần trước đó, và đây là mức tăng kỷ lục. Tuy nhiên, số ca tử vong mới do dịch bệnh này giảm 10%.
Chính phủ Chile cho biết, nước này sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ tư vaccine COVID-19 cho những công dân bị suy giảm miễn dịch. Như vậy, Chile sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin và là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm mũi vaccine bổ sung thứ hai cho người dân bắt đầu từ ngày 10 tháng 1. Chile sẽ bắt đầu quy trình tiêm chủng hàng loạt với mũi vaccine thứ tư hoặc liều tiêm nhắc lại thứ hai.
Mời quý vị và các bạn đến với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, ban tổ chức giải Grammy đã chính thức đưa ra thông báo về lễ trao giải lần thứ 64. Theo đó, lễ trao giải Grammy 2022 sẽ bị hoãn vô thời hạn do sự lây lan trên diện rộng của biến thể mới Omicron. Theo kế hoạch ban đầu, lễ trao giải Grammy lần thứ 64 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức sáng ngày 1 Tết theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, hiện Grammy lần thứ 64 đã bị hoãn lại vô thời hạn.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết, dự kiến chương trình Xuân quê hương năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 22 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình Xuân quê hương năm 2022 dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn nhất vào đầu năm mới 2022 nhằm kết nối kiều bào với trong nước. Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và vinh danh các tập thể cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Coutinho không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Xavi nên được định hướng rời sân Camp Nou. Ngay lập tức, tiền vệ này đã được Aston Villa theo đuổi. Sau thời gian ngắn đàm phán, Aston Villa đã có được chữ ký của tiền vệ người Brazil với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải năm nay. Coutinho sẽ được chơi bóng dưới sự dẫn dắt của người đồng đội cũ, hiện đang là thuyền trưởng ở Aston Villa, là Steven Gerrard.
Hợp đồng của Pogba với MU chỉ còn thời hạn tới mùa hè năm 2022. Nếu như không gia hạn hợp đồng với Quỷ Đỏ, tiền vệ người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do khi mùa giải năm nay khép lại. Theo thông tin mới nhất từ Daily Mail, MU gây sốc khi sẵn sàng tăng lương 500.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Pogba ở lại. Đây là số tiền sẽ biến Pogba thành cầu thủ hưởng lương cao nhất ngoại hạng Anh.
Newcastle đang tích cực mua sắm để chiến đấu cho suất trụ hạng ở mùa giải năm nay. Mới đây, Trích Chòe đã chiêu mộ thành công hậu vệ Trippier của Atletico Madrid. Để hoàn tất thương vụ này, Newcastle đã phải trả cho đội bóng thành Madrid số tiền 12 triệu bảng.
Juventus đã liên hệ với Luis Suarez để chiêu mộ tiền đạo này ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2022, nhưng cầu thủ người Uruguay đã từ chối. Luis Suarez chỉ còn hợp đồng với Atletico Madrid tới hết mùa giải năm nay và đang được Inter Milan theo đuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng này là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Với hướng tăng cường lệch đông nên khối không khí lạnh chỉ gây giảm nhiệt nhẹ cho các tỉnh miền Bắc, nhưng nó lại khiến cho trời nhiều mây. Cùng với đó là hiện tượng sương mù xuất hiện ở nhiều nơi, thậm chí một số nơi ở vùng đồng bằng và ven biển còn quá mù ra mưa. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Chủ đạo vẫn là trạng thái nhiều mây, có nơi mưa tập trung ở vùng ven biển, nên nhiệt độ trong ngày tăng chậm và có sự phân hóa. Vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay khu vực vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, nhiệt độ chỉ từ 19 đến 21 độ, trời rét. Các nơi còn lại có khu vực phía Đông và tỉnh Sơn La, Hòa Bình của Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 21 đến 23 độ. Trong khi đó ở Lai Châu, Điện Biên, trời không có mưa, trưa chiều có nắng, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Ở miền Trung hôm nay tiếp tục duy trì trời nhiều mây, riêng khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Nam là có mưa. Lượng mưa không lớn, chỉ dưới 10mm, nhưng vẫn khiến cho nền nhiệt từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế thấp, chỉ dưới 24 độ, trời rét cả ngày. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhỉnh hơn là 25 đến 26 độ. Còn các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ lần lượt ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong thời kỳ chính vụ của mùa khô, vì thế thời tiết ở đây phổ biến vẫn là nắng nhiều cả ngày. Vì thế mặc dù ban đêm, nhiệt độ ở Nam Bộ khá mát mẻ, chỉ khoảng 22 đến 25 độ, nhưng ban ngày nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Cục bộ có nơi cao hơn nên sẽ khó tránh khỏi cảm giác nóng bức. Trong khi đó ở Tây Nguyên, nhờ địa hình cao nên dù có nắng cả ngày, nhưng nhiệt độ trưa chiều ngày hôm nay cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.